Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 4 2016. Nhật Bản và Hoa Kỳ muốn đưa Biển Đông vào chương trình nghị sự của Ngoại trưởng G7. Trung Quốc đứng ngoài nhưng phản đối. Tại Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng vì hỏa hoạn trong một lễ hội pháo hoa. Nghi phạm Mohamed Abrini khai nhận là nhân vật thứ ba trong vụ khủng bố tại phi trường quốc tế Bỉ. Mỹ đưa oanh tạc cơ B-52 tới Trung Cận Đông để chuẩn bị tấn công Daesh trong lúc quân đội Syria mở chiến dịch lấy lại Aleppo. Kính thưa quý vị, các ngoại trưởng trong nhóm G7 bắt đầu khai mạc hai ngày họp tại Hiroshima, Nhật Bản vào hôm nay. Dù không phải là thành viên trong nhóm, nhưng trong những ngày qua, Trung Quốc đã liên tục lên tiếng đòi bảy cường quốc thế giới không được nói về Biển Đông. Ngược lại, Nhật Bản, nước chủ nhà, và nhất là Hoa Kỳ, hai thành viên G7, đã tỏ thái độ kiên quyết đưa vấn đề tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông vào chương trình nghị sự, Trọng Nghĩa cho biết.
Một hôm trước lúc hội nghị ngoại trưởng G7 mở ra, hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner đã nhắc lại quan điểm xuyên suốt của Washington là thảo luận về các vấn đề an ninh tại bất kỳ cuộc họp nào với các đối tác quan trọng ở châu Á. Hồ sơ Biển Đông là một trong những vấn đề an ninh đó. Theo ông Turner, diễn biến tình hình Biển Đông là điều quan trọng đối với khu vực, đối với sự ổn định của khu vực. Do đó Hoa Kỳ cho rằng chủ đề này cần được đặt lên bàn thảo luận, từ ngữ trong minh văn. Quan điểm của Mỹ cũng được Nhật Bản tán đồng. Ngay từ đầu tuần, một số nguồn thạo tin ở Tokyo cho biết là Nhật Bản sẽ phối hợp với 6 đối tác còn lại trong nhóm G7 để đưa vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông và Bắc Triều Tiên vào trong bản tuyên bố chung lần này của Hội nghị các ngoại trưởng G7 cũng như của Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới đây. Nhóm G7 bao gồm các nước Nhật Bản, Canada, Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ý. Dù không phải là thành viên nhóm này, nhưng Trung Quốc đã lớn tiếng đòi G7 là không được nói đến Biển Đông. Và hôm qua, Bắc Kinh lại tìm cách tác động lên các nước. Lần này là Anh Quốc, một thành viên G7. Nhân cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cho rằng G7 không nên thổi phồng vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc không ngần ngại khuyên nhủ nước Anh là nên duy trì, xin trích, một lập trường khách quan và công bằng trong vấn đề Biển Đông và không nên thiên vị.
Vẫn về hội nghị cấp ngoại trưởng nhóm G7, mọi chú ý dồn về Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry. Ông sẽ là quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến Hiroshima sau sự kiện quân đội Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố này cách nay hơn 70 năm.
Trên nguyên tắc, vào ngày mai, ông John Kerry sẽ cùng với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida, một người sinh ra ngay tại thành phố Hiroshima, tham quan bảo tàng vì hòa bình của thành phố trước khi đến viếng 140.000 nạn nhân quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử của nhân loại đã thả xuống Hiroshima cách nay hơn 70 năm. Khi được báo chí địa phương đặt câu hỏi về khả năng Ngoại trưởng Hoa Kỳ có xin lỗi hay bày tỏ ân hận trước những khổ đau đã gieo rắc cho người dân Hiroshima năm nào hay không, ông Kerry không đi sâu vào chi tiết mà chỉ nhấn mạnh đến vai trò hàng đầu của Mỹ trong việc kêu gọi cộng đồng quốc tế từ bỏ vũ khí hạt nhân. Một nạn nhân trực tiếp của quả bom Little Boy nói với hãng tin Pháp AFP, điều quan trọng không phải là Hoa Kỳ có xin lỗi Nhật Bản hay không, mà cái chính là phải làm thế nào để sai lầm lịch sử đó không bao giờ tái diễn. Đến nay, Mỹ chưa từng chính thức xin lỗi Nhật Bản về hai thảm họa ở Hiroshima và Nagasaki ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945. Năm 2008, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi đã viếng thăm Hiroshima. Trong hơn 7 thập niên qua, Hiroshima luôn là biểu tượng của hòa bình. Hàng năm hơn 1 triệu du khách viếng thăm bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân Hiroshima.
Về thời sự Việt Nam, nhiều ứng cử viên độc lập vào Quốc hội bị chính quyền gây khó khăn. Việt Nam đang chuẩn bị bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 5 tới. Một hiện tượng mới mẻ của giai đoạn chuẩn bị bầu cử lần này là có sự tham gia của hơn 100 ứng cử viên độc lập, thường được chính quyền gọi là những người tự ứng cử. Kể từ khi khởi động chương trình ứng cử Quốc hội đến nay, trong công luận Việt Nam có nhiều tiếng nói chỉ trích việc chính quyền địa phương các cấp tìm mọi cách ngăn cản các ứng cử viên độc lập, đặc biệt là những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Trả lời RFI, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những người đầu tiên đăng ký ứng cử vào Quốc hội, vừa trải qua thủ tục góp ý của hội nghị cử tri tại tổ dân phố nơi ông cư trú ngày hôm qua, ông nhận xét về vấn đề này.
đối với những nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, quyết tâm của chính quyền để loại họ bằng mọi cách đã được tiến hành với rất nhiều cách làm, nhưng mà chủ yếu là bằng cách để cho chọn sẵn những người dự hội nghị phát biểu những cái điều bất lợi, thậm chí là có những chuyện như là đấu tố. Đối với trường hợp của tôi tại cuộc hội nghị cử tri thì không diễn ra những cái phát biểu có tính chất đấu tố như vậy, nhưng mà cái cuộc đấu tố riêng với tôi thì đã xảy ra trước đó rồi. Cơ sở đảng ở đây thì đã quán triệt đến từng đảng viên, họ nói rằng tôi làm chuyện này chuyện nọ. Các dư luận viên thì đã có 3 clip video nói xấu tôi, clip được phát tán rộng rãi trên YouTube, thì tôi đã có tố cáo và gửi cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền. Tất cả những kiến nghị hoặc là những đơn tố cáo của tôi và một số người khác thì những cơ quan có thẩm quyền từ cấp cao nhất, tức là Hội đồng Bầu cử Quốc gia, không có một ý kiến gì cả. Và những hành động của chính quyền ở cấp địa phương, tôi nghĩ rằng không có lệnh của cấp trên thì họ cũng không dám làm như vậy. Bản thân cái luật bầu cử nó đã hợp pháp hóa những biện pháp vi hiến, phi dân chủ, tước quyền quyết định bằng lá phiếu của các cử tri. Đó là cái quy định về hội nghị cử tri. Ví dụ 69 người không đồng ý đối với cái việc tôi ra ứng cử thì có thể là đủ để đánh bại hơn 5.000 cái chữ ký ủng hộ của nhân dân khắp mọi nơi, rồi cái gọi là các vòng hiệp thương, nhưng thực sự là những người liên quan là không được tham gia, tức là hiệp thương giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
Đi sang Philippines, quân đội Philippines tấn công phiến quân Abu Sayyaf, 23 người thiệt mạng trong các đụng độ.
Vào hôm qua, vài giờ sau khi hết hạn tối hậu thư, buộc phiến quân Abu Sayyaf phải trả tự do cho 3 con tin ngoại quốc họ đang cầm giữ, quân đội chính phủ Philippines đã mở cuộc tấn công vào căn cứ của lực lượng này trên đảo Basilan, miền nam Philippines. Giao tranh đã kéo dài trong suốt 10 tiếng đồng hồ, có 18 binh sĩ Philippines thiệt mạng, trong lúc phiến quân bị 5 người chết. Abu Sayyaf là một lực lượng võ trang Hồi giáo cực đoan, được cho là chi nhánh của mạng lưới Al-Qaeda tại Philippines. Mới đây năm 2014, Abu Sayyaf đã tuyên bố trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Lực lượng phiến quân này chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc mạng và bị coi là nhóm phiến quân Hồi giáo tàn bạo nhất miền nam Philippines.
Còn về tình hình Trung Quốc, thêm một cựu lãnh đạo cao cấp nước này bị Bắc Kinh điều tra vì tham nhũng. Theo Reuters, cựu phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý Thành Vân, là người vừa bị điều tra là vây cánh của cựu lãnh đạo ngành an ninh Chu Vĩnh Khang, hiện đang bị án tù chung thân. Tỉnh Tứ Xuyên là một đích ngắm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng, bởi đây được coi là một căn cứ địa chủ yếu của cựu lãnh đạo Chu Vĩnh Khang, vốn được coi là một người đầy quyền thế. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, liên quan đến Bắc Triều Tiên, Washington một lần nữa đã yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế những hành động và tuyên bố có thể gây bất ổn thêm cho khu vực.
Washington cũng yêu cầu Bắc Triều Tiên tập trung thực hiện những bước đi rõ ràng hướng tới việc thực thi đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner đã phản ứng như trên sau khi Bình Nhưỡng khoe rằng đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân đủ sức tấn công nước Mỹ.
Tại Ấn Độ, hơn 100 người chết vì nổ kho pháo hoa. Một lễ hội pháo hoa tại một ngôi đền ở bên Kerala, miền nam Ấn Độ đã biến thành thảm họa khi kho pháo hoa dự trữ bốc lửa trong đêm hôm qua, rạng sáng nay. Hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. Thông tin viên Sebastian Farsi tường trình từ New Delhi.
Il est environ 3h30 du matin, le spectacle pyrotechnique est à son apogée.
Vào khoảng 3h30 sáng giờ địa phương, màn trình diễn pháo hoa đang ở đỉnh điểm thì đột nhiên dồn dập tiếng nổ trên mặt đất. Kho dự trữ pháo hoa bắt lửa nổ tung, làm bốc cháy một phần lớn ngôi đền cổ và cả khu rừng dừa bao quanh. Hơn 4.000 người tham dự lễ hội pháo hoa để đón mừng năm mới địa phương tại đền thờ Hồi giáo Putin Devi nằm ở ngoại vi thành phố ven biển Paravur. Hàng chục người chết cháy, nhiều người khác chết vì bị đám đông dẫm đạp. Những người sống sót tìm cách tháo chạy qua những lối đi hẹp của khu lễ hội pháo hoa. Trước đó, chính quyền đã bác bỏ đơn xin tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa nói trên. Một cuộc điều tra phải được mở ra nhằm xác định vì sao lễ hội kéo dài nhiều tiếng đồng hồ này vẫn được tổ chức công khai. Thảm họa vừa xảy ra có một hệ quả về chính trị, bởi vì chỉ trong một tháng nữa sẽ có cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Kerala. Toàn bộ các cuộc meeting tranh cử dự kiến tổ chức hôm nay bị hủy bỏ. Thủ tướng Narendra Modi thông báo sẽ có mặt tại hiện trường trong ngày.
Sébastien Varsi, New Delhi, RFI.
Nghi phạm Mohamed Abrini trong vụ khủng bố tại phi trường quốc tế Bỉ khai nhận là nhân vật thứ ba. Người này chính thức bị truy tố về tội khủng bố giết người. Theo báo chí Bỉ, đường dây của nghi phạm Abrini từng có kế hoạch tấn công nước Pháp thêm một lần nữa. Thông tin viên đài RFI Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
On a pu croire un moment que Mohamed Abrini s'enfermait dans le mutisme face aux enquêteurs.
Có lúc mọi người tưởng rằng Mohamed Abrini sẽ im lặng, không khai bất kỳ điều gì với giới điều tra, bởi lẽ danh tính của Osama Khayyam đã được xác nhận trước khi tên tuổi của Abrini được tiết lộ. Osama Khayyam là nghi can thứ nhì trong vụ đặt bom ở trạm xe điện ngầm Malbec. Còn Abrini là người thứ ba, đội mũ đen, mặc áo trắng, được nhận diện trong vụ tấn công ở phi trường Zaventem. Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, Tư pháp Liên bang Bỉ mới chính thức xác nhận về mối liên hệ giữa Mohamed Abrini với vụ nổ ở sân bay Bruxelles. Giới điều tra đã phải vất vả lắm mới buộc được Mohamed Abrini thú tội. Tư pháp Bỉ cho biết, Abrini chỉ nhận tội sau khi không còn có thể chối cãi được trước những bằng cớ được giới điều tra đưa ra. Theo nguồn tin từ tờ báo tài chính Bỉ, L'Echo, Mohamed Abrini và đồng lõa thoạt đầu không định tấn công Bruxelles, mà họ đã lên kế hoạch trở lại Pháp để tiến hành một hoặc nhiều vụ khủng bố. Chỉ vào giờ phút chót, do không kịp trở tay nên Abrini và mạng lưới của anh ta mới quyết định tấn công ở phi trường Zaventem và trạm metro Malbec, ba ngày sau khi một tay khủng bố khác là Salah Abdeslam bị bắt, vì lẽ công cuộc điều tra tiến quá nhanh, từ ngữ trong nguyên văn.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Nhìn sang Trung Cận Đông, không quân Mỹ hôm qua đã triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52 tại Qatar để tăng cường cho cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Đây là lần đầu tiên mà B-52 được phái đến hoạt động tại vùng Trung Đông kể từ sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991.
Trung tá Chris Carnes, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Mỹ vùng Trung Đông, từ chối cho biết số lượng cụ thể máy bay B-52 được đặt căn cứ tại Al Udeid ở Qatar, viện lý do an ninh tác chiến. Theo hãng tin Anh Reuters, Trung tướng Charles Brown, tư lệnh không quân Mỹ vùng Trung Cận Đông, cho biết việc điều B-52 đến khu vực Sintik thể hiện quyết tâm liên tục của Mỹ trong việc kiên trì gây sức ép trên Daesh và bảo vệ khu vực trước bất kỳ tình huống khẩn cấp nào trong tương lai. Theo tướng Brown, B-52 có khả năng sử dụng vũ khí chính xác, thực hiện nhiều nhiệm vụ như tấn công chiến lược, yểm trợ bộ binh, ngăn chặn tiếp viện và thực hiện các chiến dịch trên biển. Việc Mỹ điều B-52 đến khu vực diễn ra vào lúc quân đội Hoa Kỳ đang tăng tốc tấn công vào lực lượng Daesh ở Iraq và Syria.
Ít ngày trước vòng thương thuyết tiếp theo tìm giải pháp chính trị cho xung đột Syria tổ chức tại Geneva và dự kiến vào ngày 13 tháng 4 tới, các bên tham chiến gia tăng nỗ lực để mở rộng vùng kiểm soát. Ngày hôm nay, chính quyền Damascus tuyên bố chuẩn bị mở chiến dịch giải phóng Aleppo, hiện một nửa nằm trong tay phe nổi dậy, đối lập lo ngại, thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
Partant du principe que le plus fort sur le terrain impose ses conditions à la table des négociations,
xuất phát từ quan điểm bên nào mạnh nhất trên chiến trường sẽ áp đặt được các điều kiện của mình trong quá trình đàm phán. Các đối thủ trong cuộc xung đột tại Syria đang thi nhau nỗ lực mở rộng tối đa vùng kiểm soát của mình. Quân đội Syria đã chiếm lại được thành phố Palmyra và Al-Qaryatayn ở miền Trung, từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, và đang chuẩn bị để chiếm tỉnh Deir ez-Zor ở miền Đông. Nhóm mặt trận Al-Nusra, phần nhánh của Al-Qaeda tại Syria và một số nhóm thánh chiến Hồi giáo khác đã đẩy lùi một lực lượng trung thành với Daesh tại ba địa điểm thuộc tỉnh miền Nam Deraa. Tại miền Bắc, số nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ yểm trợ đã lấy lại được từ tay Daesh 20 ngôi làng và Al-Rai, một địa điểm chiến lược, cửa ngõ chủ yếu thông sang đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chung quanh Alep, thành phố lớn thứ hai ở Syria, tình hình nhìn chung yên ắng kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 27 tháng 2. Tuy nhiên, xung đột võ trang gia tăng trong những ngày gần đây, nhiều trận đánh xảy ra tại khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố với sự tham gia của trọng pháo, thiết giáp và không quân, giữa một bên là quân chính phủ Syria và các đồng minh, và bên kia là các lực lượng nổi dậy, bao gồm mặt trận Al-Nusra. Đây là các vi phạm nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kể từ ngày 27 tháng 2 đến nay. Cho đến giờ này, Nga và Hoa Kỳ không hề nói gì đến khả năng thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ.
Trong lúc tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị đẩy lùi khắp nơi tại Syria, thì nhiều cảnh báo được đưa ra về khả năng Daesh tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Còn nhìn sang Hoa Kỳ, cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống trong nội bộ Đảng Dân Chủ tại bang Wyoming vào ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders lại giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton. Đây là thành công liên tiếp thứ bảy của ông.
Theo kết quả gần như là hoàn chỉnh, Thượng nghị sĩ bang Vermont giành được 56% số phiếu, trong lúc cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ được 44%. Tuy nhiên, số đại biểu mà hai ứng cử viên giành được tại tiểu bang miền Tây Bắc nước Mỹ này chỉ ngang nhau 7 phiếu. Theo giới quan sát, chiến thắng này không giúp ông Sanders giành thêm lợi thế trong cuộc đua với cựu Ngoại trưởng Mỹ, nhưng mang ý nghĩa khích lệ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Parlez-vous Paris, bài thứ 7 và thứ 8. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do Anh Vũ thực hiện với chủ đề Đội tuyển Pháp chinh phục lại tình cảm của người hâm mộ bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc phát lại với chủ đề Ca khúc Con yêu tìm lại nguồn gốc của một bài hát được Việt hóa, tạp chí do Lê Hải biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là phần điểm tuần báo của Mai Vân.
Điểm tuần báo.
Trang bìa tạp chí tuần này quả là mỗi báo mỗi vẻ. 20 thách thức để xây dựng lại nước Pháp. Một tựa đập mắt trên hình dáng bản đồ nước Pháp màu đen đang được tu sửa. Đây là hồi sơ chính của L'Express. Le Point thì nhìn xa hơn với ảnh tươi cười với độc giả của một cô gái Iran. Tạp chí giới thiệu hồ sơ lớn được quan tâm tuần này. Nước Iran mới, một cường quốc đang trở lại sân khấu chính trị thế giới. Tuần báo Lopes mở lại hồ sơ tai tiếng tình dục của cầu thủ bóng đá Benzema trong đội tuyển Pháp, tìm hiểu chuyện gì ở phía sau các sự vụ mà theo tạp chí đang trở thành một vấn đề chính trị. Dưới dòng tựa Silicon Valley chinh phục thế giới, The Courrier International theo gót các trang khổng lồ Internet, Google, Facebook, v.v. đi chiếm lĩnh các miền đất mới với những thủ đoạn tranh giành ác liệt. Tạp chí trích hồ sơ điều tra của Nhật báo Tài chính Anh, Financial Times.
Trở lại với hồ sơ lớn của L'Express, 20 thách thức để xây dựng lại nước Pháp, L'Express liệt kê các lĩnh vực cần cải tổ, đi từ an ninh, giáo dục, tôn giáo cho đến sức khỏe, môi trường, nông nghiệp, để đáp ứng được với những thách thức hiện tại cũng như tương lai của nước Pháp.
Theo L'Express, thì thực ra đây là cả một chương trình hành động, cải tổ cần phải được thực hiện để nước Pháp lột xác, trở nên hiện đại hơn, cởi mở hơn. Những điều cần thay đổi được một nhóm chuyên gia 35 người tập hợp dưới trướng của ông Jacques Attali đã ghi lại trong quyển sách 100 ngày để nước Pháp thành công. L'Express cho biết đây cũng là sự gợi ý của nhiều chuyên gia khác, thêm 40 người, và của những người quan tâm đến vấn đề và trả lời qua Internet. 20 thách thức nói trên là 20 công trình xem như dành cho tân tổng thống Pháp. Được bầu vào năm tới đây, một chương trình khó khăn, chông gai, nhưng hệ quả là đổi mới được nước Pháp, mở ra một con đường tốt đẹp hơn. Với giọng điệu chỉ trích, thì L'Express phân tích là đề nghị 20 công trình được cho là vì lợi ích tương lai của nước Pháp. Vì cho đến nay, thì các chương trình vận động tranh cử tổng thống từ hàng thập niên qua, tả cũng như hữu, xoay quanh những hứa hẹn giảm thuế, bảo vệ những quyền lợi các giới ngành nghề. Theo L'Express, thì các tổng thống đều phạm sai lầm trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ, và sau đó thì cố sửa chữa các sai lầm này trong phần còn lại của nhiệm kỳ. Do đó, tạp chí lại nhấn mạnh là bầu cử tổng thống là chìa khóa thay đổi cải tổ, và cuộc vận động phải phong phú, phải có những chương trình thực sự. Tổng thống tương lai phải nghĩ đến dài hạn, không quan tâm đến việc được lòng dân hay không, hay việc được bầu lại hay không.
Tạp chí Le Point nhìn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp François Hollande trong những ngày cuối của nhiệm kỳ 5 năm của ông, và nhận thấy là hiện nay số người Pháp chỉ trích quy tội ông Hollande, những người gay gắt nhất lại là những người trong giới thân tín của chính ông.
Le Point nhắc lại, cuộc họp các cộng tác viên ở phủ Tổng thống thứ Sáu mùng 1 tháng 4, trong không khí rất ẩm đạm, một số chủ trương đã thất bại gần đây, như vấn đề tước quốc tịch đối với người có tham gia xa gần hoạt động khủng bố, luật lao động đang bị phản đối ầm ĩ trên đường phố, bị chống đối gay gắt ngay trong đảng, điểm tín nhiệm trong dân chúng tuột dốc. Một cố vấn trẻ của Tổng thống Hollande đám nhiệm mai là ông đang trong tình trạng được chữa trị giảm đau tạm thời trong một năm. Những người khách đến phủ Tổng thống cũng ghi nhận không khí phi thực tế, cứ tưởng chừng như ở nơi thôn dã, cây cỏ xanh tươi và nhất là sự yên lặng ngay cả trong các hành lang, không một tiếng động cho dù có đến 860 người làm việc tại đây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Hồ sơ tai tiếng Panama Papers nhìn chung hầu như chưa được L'Express hay Le Point chú ý, nhưng cũng có hai tạp chí đề cập đến vấn đề này, đó là Nouvelle Observateur và Courrier International.
Tuy nhiên, L'Obs chỉ tóm lược ngắn gọn trong nửa trang xuất xứ và các tác nhân trong vụ việc, cũng như những người chính liễu trong hồ sơ. Tạp chí Pháp đã chọn hai nhân vật điển hình. Tổng thống Nga Putin cho giới lãnh đạo và Michel Platini cho giới bóng đá. Tạp chí còn đánh giá là cái tên Panama thường gắn với những vụ tai tiếng đi vào lịch sử. Đất nước này nổi tiếng với kênh đào nối liền hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nhưng cũng lại nổi tiếng là thiên đường thuế và những vụ xì căng đan to lớn làm rung chuyển thế giới. Hiện nay chỉ là vụ công ty offshore, nhưng một vụ khác làm Panama nổi tiếng là cách đây hơn 100 năm, vào năm 1890. Một vụ tham nhũng liên quan đến kênh đào Panama đã liên lụy đến nhiều chính khách kỹ nghệ gia Pháp và làm hàng trăm ngàn người phá sản. Courrier International thì theo đúng bài bản đã lược điểm những gì báo chí quốc tế từ Âu sang Á, Châu Mỹ Latin đã nói về vụ này, với nhận định Panama Papers vấn đề khẩn cấp là không im lặng nữa. Courrier trích lời chủ bút của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung, tờ báo đầu tiên nêu vụ việc, đánh giá là công bố các tài liệu cho thấy một số quốc gia hay nhân vật tên tuổi nhà nước tránh né luật pháp để làm giàu là điều công ích. Courrier cũng đã dành bài bình luận cho vụ việc dưới tựa đề Giờ Trừng Phạt. Tác giả Eric Scholl mở đầu bài nhận định với những điều gay gắt. Panama, một cái tên đi đôi với tham nhũng xì căng đan. Bài báo cũng nhắc lại vụ tham nhũng kênh đào Panama đã làm rung chuyển nền đệ tam Cộng hòa Pháp, chính khách, bộ trưởng, dân biểu, nhà báo v.v. đã bị vạ lây. Một bộ trưởng đã bị kết án 5 năm tù. Những tên tuổi thời ấy như Gustave Eiffel cũng đã suýt vào tù. 100 năm sau, thì tên của quốc gia Trung Mỹ này lại làm rung chuyển hành tinh, phơi bày ra ánh sáng, thuộc làm giàu mấp mé hợp pháp của các kẻ lớn của thế giới. Câu hỏi đặt ra là trừng phạt như thế nào đây? Những người nổi tiếng này đã xuất hiện trong vụ Panama Papers.
Tạp chí hàng tuần của Le Monde tuần này chú ý đến một sự kiện xã hội tại Nhật Bản trong bài Nạn thiếu nhà trẻ khiến phụ nữ Nhật nổi giận. Theo bài báo, sự vụ khởi sự từ một bài viết trên trang blog của một bà mẹ có con nhỏ tại Tokyo đã không tài nào tìm ra được chỗ gửi con sau khi nghỉ hộ sản và chuẩn bị đi làm.
Bài blog đã gây tiếng vang rất lớn, và càng lúc càng có thêm người lên tiếng tố cáo tệ nạn thiếu nhà trẻ. Đầu tháng 3, đã có một cuộc biểu tình đầu tiên phản đối chính quyền thiếu quan tâm. Theo Le Monde, thì tại khu vực trung tâm Tokyo chẳng hạn, 36% đơn xin chỗ trong nhà trẻ không được đáp ứng. Tình hình thiếu thốn tệ hại đến mức mà cuối tháng 3, Bộ trưởng Bộ Xã hội Nhật Bản đã phải công bố một kế hoạch khẩn cấp nhằm trấn an dân tình. Liệu chính quyền có khiến người dân bớt bất mãn hay không? Đó là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng theo Le Monde, Thủ tướng Shinzo Abe lại vũng về làm cho người dân giận dữ thêm. Khi bị chất vấn tại quốc hội, thì ông Abe đã tránh né, không trả lời, và cho rằng không nên tin vào một điều được nêu lên trên một trang blog vô danh. Ông lại còn lẫn lộn giữa nhà trẻ và trung tâm chăm sóc. Đối với Le Monde, sự cố nêu trên đã khiến Thủ tướng Nhật bị mang tiếng, vì lẽ từ ngày trở lại cầm quyền vào năm 2012, thì ông Abe lúc nào cũng quyết tâm tạo điều kiện cho phụ nữ làm việc. Vấn đề là không có nhà trẻ để giữ con, thì làm sao một phụ nữ có thể đi làm?
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản, Hoa Kỳ muốn đưa Biển Đông vào chương trình nghị sự của Ngoại trưởng G7, Trung Quốc đứng ngoài nhưng phản đối. Tại Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng vì hỏa hoạn trong một lễ hội pháo hoa. Nghi phạm Mohammed Abrini khai nhận là nhân vật thứ 3 trong vụ khủng bố tại phi trường quốc tế Bỉ. Hoa Kỳ đưa oanh tạc cơ B-52 tới Trung Cận Đông để chuẩn bị tấn công Daesh, trong lúc quân đội Syria mở chiến dịch lấy lại Aleppo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Parlez-vous Paris, bài số 7 và số 8.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important et les gens prennent beaucoup de temps pour apprécier le repas. Et je me demandais pourquoi c'est aussi important en France.
Xin chào các bạn, hôm nay Thảo gặp cô Alexandra, một sinh viên người Slovakia. Thảo mời cô đi ăn trưa tại nhà hàng Mola, nằm đối diện nhà ga Salaza, để tìm hiểu vì sao dân Pháp lại dành nhiều thời gian cho mỗi bữa ăn trưa.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous on vient pour déjeuner. Merci beaucoup. Bon Alexandra, est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions à l'arrivée là?
C'est très joli. Il y a la décoration en mosaïque, en marbre. C'est très ancien, très élégant, très chic.
Nhà hàng Mola đã được khai trương vào năm 1895. Quán ăn này được trang trí khéo léo theo phong cách nghệ thuật mới.
Bonjour monsieur.
Alors, mettez-moi les 6 huîtres de clair.
6 fines de clair, d'accord. Le homard, vous le souhaitez comment?
Le homard grillé, thermidor, comme vous conseillez.
Moi personnellement grillé, on a le goût du homard.
Voilà.
Ông khách hàng ngồi bên cạnh Thảo ăn mặc rất là sang.
Et puis mettez-moi bon, demi-muscadet.
Une demi-muscadet? Oui. Est-ce que vous souhaitez de l'eau à table monsieur? D'accord.
Ông khách hàng rất sành điệu gọi các món đồ biển như hàu tươi, tôm hùm nướng, un homard grillé và sầu vang trắng.
Beatrice.
Oui.
Un café Malchaud pour moi s'il vous plaît.
D'accord.
Xin giới thiệu với các bạn ông Malchaud, giám đốc của nhà hàng sẽ hướng dẫn Alexandra.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire plus sur la brasserie Mola?
Historiquement, c'était un endroit qui appartenait à des marchands de bière. qui était là pour y couler les bières qu'ils fabriquaient eux-mêmes.
Bạn có biết une brasserie là cách gọi ban đầu của một quán ăn có chế biến bia để bán tại chỗ.
J'ai remarqué qu'à Paris, on a aussi des restaurants, des bistrots et les brasseries où on peut manger. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre chacun?
Pour faire la différence entre une brasserie et un restaurant, une brasserie est un établissement qui est ouvert en continu. Par exemple, chez Mollard, on ouvre à midi et nous prenons la dernière commande à minuit et demi. Cela veut dire que vous pouvez manger à toute heure entre midi et minuit et demi.
Vâng, các quán brasserie mở cửa liên tục và người ta có thể ăn suốt ngày.
À 15h, vous pouvez manger un plateau de fruits de mer. À 16h, vous pouvez manger une seule meunière. À 17h, un steak tartare. À 18h, une entrecôte. À minuit, une soupe à l'oignon gratinée. Un restaurant, lui, va certainement être fermé après une certaine heure, vers 2h, 3h. Il va réouvrir vers 18h ou 19h. Ça dépend.
Các nhà hàng thông thường thì phải đóng cửa giữa hai suất, ăn trưa và ăn tối.
Pour les Français, c'est très typique qu'à l'heure de déjeuner, ils abandonnent tout et ils vont manger. Pourquoi c'est aussi sacré d'apprécier le repas de midi?
D'abord, en France, on aime manger. Ça fait partie de la culture française. Et le déjeuner, c'est important. Le déjeuner, c'est une coupure dans la journée de travail.
Le déjeuner, bữa ăn trưa, rất quan trọng đối với người Pháp. Các quán ăn lúc nào cũng đông khách vào giờ ăn trưa.
Bien boire, bien manger sont des facteurs essentiels au bien-être. Et peut-être que c'est ce que viennent chercher les Français pendant la pause déjeuner.
Giờ ăn trưa ngắt ngày làm việc sẽ làm đôi. Và đối với người Pháp, đó là những giây phút thư giãn, thoải mái.
Est-ce que la clientèle change pendant la journée si les clients sont différents le midi et le soir?
Il faut savoir que le quartier Saint-Lazare, c'est un grand quartier d'affaires. Des banques, des assurances, des sociétés publiques. Ce qui fait que le midi, il y a essentiellement une clientèle d'affaires.
Tại nhà hàng Mola, các doanh nhân thường hay trao đổi làm việc với nhau trong bữa ăn trưa, les déjeuners d'affaires.
Alors ceux qui viennent dans les restaurants le soir, il y a un côté loisir, un côté plaisir. Donc le soir, vous avez entre autres des sorties de spectacle, par exemple. Les personnes viennent vers 22h30, 23h30 pour dîner, voire souper.
Người Pháp thường dùng bữa ăn tối, gọi là dîner, vào khoảng 8 giờ. Còn sau 10 giờ rưỡi tối thì họ gọi là souper, bữa ăn khuya.
Et le week-end ou les jours fériés, vous avez la clientèle de famille traditionnelle française qui sortent en famille pour les jours fériés, pour les fêtes religieuses. C'est une autre catégorie de clientèle.
Vào dịp cuối tuần, các gia đình người Pháp thường hay quay quần tụ họp lại với nhau và các bữa ăn kéo dài từ buổi trưa cho tới chiều tối.
Bon, Alexandra, on va commander.
Commander.
Đã đến giờ ăn rồi, Thảo xin hẹn gặp lại tất cả các bạn kỳ sau.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle la résidence.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai remarqué que le repas du midi est très important. Il y a plusieurs plats et je me demandais combien de plats est dans le repas traditionnel.
Các bạn thân mến, Thảo cùng với Alexandra đã ăn trưa tại nhà hàng Mola. Thảo vừa mới nói chuyện xong với ông giám đốc quản lý.
Alexandra, est-ce que tu as faim?
Oui, j'ai faim.
Tu veux regarder la carte?
Oui.
Bonjour.
Souhaitez vous prendre un apéritif pour commencer?
Non.
Non?
Je vais prendre tout au saumon.
Du saumon mariné.
Une soupe à l'oignon.
Une soupe à l'oignon.
Je vais prendre une salade Saint-Lazare.
Une Saint-Lazare.
Une tartare.
Un tartare.
Une andouillette.
Une andouillette. On verra après pour le dessert. Merci.
Bạn ở bên cạnh vừa mới gọi nhiều món ăn như soupe hành tây, thịt bò tái bầm tươi trộn với gia vị và món xúc xích nhồi. Thảo muốn gọi món cá.
S'il vous plaît.
Messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me présenter la carte, s'il vous plaît?
Tout à fait. La première fois, je prends la brasserie Mola, vous avez les apéritifs. Ensuite, vous avez nos produits phares qui sont les fruits de mer, le bon d'huître, les homards, des langoustes et autres.
Thực đơn nhà hàng này có rất là nhiều món. Les fruits de mer, tức là hải sản, là món đặc biệt của họ.
Vous avez les suggestions que nous propose le chef tous les jours, avec des entrées, quelques plats que le maître d'hôtel propose.
La suggestion du chef, là món sở trường của nhà đầu bếp, và plat du jour, là món nấu cho ngày hôm nay.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les produits à la carte, les entrées, les viandes, les poissons, les desserts. Et en dernière page, nous avons les formules, où les gens peuvent choisir une entrée parmi une dizaine, un plat et un dessert.
Các bạn có thể gọi món ăn theo formule hay là à la carte.
Quelle est la différence entre la formule menu et à la carte?
Alors, à la carte, c'est par exemple si un client n'a pas le temps, comme ça arrive le midi, il prend un plat direct, ce que nous on appelle un plat direct, donc ça peut être une viande, ça peut être un poisson, et il ne prendra pas de dessert ni d'entrée.
Gọi món ăn à la carte, thường là gọi một món duy nhất khi ta không có nhiều thời gian để ăn trưa.
Une formule, si les gens ont plus le temps, vont se faire plaisir, vont prendre une entrée, un plat et un dessert. D'où la nécessité de faire une formule pour que ce soit au niveau des prix pas trop cher pour le client.
Gọi formule, cũng như là gọi menu, thường có nhiều món khác nhau, khai vị, món chính và tráng miệng, entrée, plat, dessert. Thảo không đói bụng cho lắm, cho nên chỉ gọi một món mà thôi.
Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un millimilo de la mer au velouté safrané?
Alors, vous avez différents poissons. Donc, vous avez du saumon, de la rascasse et du cabillaud, cuisiné avec du riz, une sauce au safran.
Món mà Thảo vừa gọi gồm ba loại cá, ăn với cơm có nước sốt nghệ Tây. Nhưng Thảo không biết là nên dùng với rượu vang đỏ hay là vang trắng.
Moi, je vous conseille le verre de Pouilly fumé, un verre de vin blanc sec, assez agréable à boire.
Theo gợi ý, Thảo sẽ chọn Pouilly fumé, một loại rượu vang trắng rất hợp với món cá.
Dis-moi, Alexandra, qu'est-ce qui te plairait?
Je sais pas, c'est trop vide.
Alexandra vẫn còn do dự giữa thịt và cá.
En fait, si on commande le steak bien cuit, est-ce que c'est bizarre en France?
Alors en France, c'est très très bizarre. On va vous le faire, mais le chef va faire la tête.
Pourquoi?
Parce que la viande, c'est tendre et ça se mange généralement saignant. C'est le bout de viande.
Dân Pháp ít khi nào ăn thịt bò nướng quá chín. Thường thì họ gọi thịt saignant, tức là thịt còn tái, hay là à point, thịt nướng vừa tới.
Vous savez, la lotte qui est excellente, c'est la lotte braisée avec un jus de langoustine et un risotto au safran.
J'aime pas les fruits de mer, donc jus de langoustine.
Je peux mettre le jus à part si vous voulez, la sauce à part.
Ok,
ça vous tente?
Oui.
Tu veux boire quelque chose avec ça?
Vous avez du saumur blanc, donc c'est un vin de Loire qui est très agréable.
Je cours Alexandra chọn món cá lotte braisée với một ly rượu trắng saumur.
La note, c'est pour madame sur la banquette.
Merci.
Je vous souhaite un bon appétit.
Merci beaucoup.
Bon appétit.
Bon appétit, Alexandra.
Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Madame?
Un filet de loup poêlé.
Un filet de loup poêlé.
Les rognons de veau sont émincés ou entiers?
Ils sont émincés.
Parfait, je pense.
Rosé?
Bien cuit.
Bien cuit.
Filet de lotte.
Et un filet de lotte également. Merci beaucoup.
Khi gọi món ăn, người Pháp nói một cách đơn giản là je vais prendre, rồi cho tên món ăn như là la lotte hay là une soupe de poisson.
Excusez-moi.
Tout s'est bien passé?
C'était délicieux. Moi, j'ai beaucoup aimé la sauce au safran.
Parfait.
Vous pouvez nous apporter l'addition, s'il vous plaît?
D'accord, pas du tout de café?
Non, merci.
D'accord.
Đến khi tính tiền thì bạn chỉ cần nói l'addition, s'il vous plaît. Các bạn cũng có thể cho nhà hàng biết là các món ăn có vừa miệng hay không.
Je peux vous encaisser?
Oui, on va régler.
Avez-vous besoin d'une fiche?
Oui, s'il vous plaît, on va prendre une facture.
Nếu công ty của bạn hoàn trả lại một phần tiền ăn, thì các bạn nên xin một tờ hóa đơn, une facture.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Vừa rồi là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp theo đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với đề tài đội tuyển bóng đá Pháp chinh phục lại tình cảm của người hâm mộ.
Tạp chí thể thao.
Gần đến ngày khai cuộc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016, đội tuyển Pháp đã chinh phục lại được tình cảm của người hâm mộ. Lượt đi tứ kết cúp bóng đá C1 châu Âu bất ngờ đã xảy ra, đe dọa tham vọng lớn của Paris Saint-Germain và Real Madrid. Trên đây là nội dung của tạp chí thể thao hôm nay. Thưa quý vị, như vậy còn chưa đầy một tháng nữa, đội tuyển bóng đá Pháp sẽ có trận ra quân khai mạc Euro 2016 gặp đội tuyển Romania trên sân Stade de France. Một thăm dò dư luận do Viện Odusa thực hiện theo yêu cầu của nhật báo thể thao Pháp L'Equipe đầu tháng này cho thấy tình yêu và niềm tin của người hâm mộ Pháp vào đội quân áo lam của huấn luyện viên Didier Deschamps đang tăng lên rõ rệt. Để so sánh, Cúp Thế giới trên sân nhà năm 1998 giải đấu mà Pháp đã đăng quang vô địch, khi đó được 65% dân Pháp quan tâm theo dõi. Lần này, mối quan tâm đối với Euro 2016 gần như tương đương 62% dân Pháp cho biết sẽ theo dõi giải đấu. Quan trọng hơn là người hâm mộ bóng đá đã bắt đầu tìm lại được lòng tin và tình cảm với đội tuyển nhà. Và cuối năm ngoái, chỉ số tình cảm của người hâm mộ đối với cầu thủ áo lam ở mức thấp nhất kể từ năm 2013. Nguyên nhân là vụ bê bối sex tape giữa hai trụ cột của đội tuyển là Karim Benzema và Mathieu Van Bommel. Chỉ trong vòng 2 tháng sau, chỉ số lòng tin vào đội quân của ông Didier Deschamps đã tăng vọt từ 22% lên 29% rồi tới 51% trong dân Pháp. Câu chuyện tình cảm của người hâm mộ với đội tuyển quốc gia Pháp trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Cách đây 2 năm, trong kỳ Cúp Thế giới 2014, khi các cầu thủ áo lam được vào đến vòng 1/8 thì 75% người Pháp tỏ thiện cảm với đội tuyển. Trước đó chỉ có vài tháng khi mà đội Pháp chưa chắc chắn được đến Brazil 2014 vì phải chơi trận tranh vé vớt thì chỉ có 14% người hâm mộ theo dõi đội tuyển. Chỉ số thăm dò dư luận của Odosa cho thấy 57% người hâm mộ Pháp còn tin là đội nhà sẽ đăng quang ở Euro 2016. Trước đây khoảng 2 tháng chỉ có 20% người Pháp đặt niềm tin vào các cầu thủ áo lam sẽ giành chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Thậm chí 73% người Pháp còn cho là Euro 2016 sẽ không thành công nếu các cầu thủ của họ không vào đến tứ kết. Lý giải cho sự thành công của đội tuyển trong cuộc chinh phục tình cảm của người hâm mộ, ông Jérôme Cazadieu, trưởng ban biên tập báo L'Équipe, cho biết.
Đúng là đội tuyển Pháp được giới mến mộ bóng đá yêu mến trở lại. Ta nhận thấy là chỉ số thiện cảm đối với các cầu thủ áo lam đã tăng đáng kể cùng với hai trận giao hữu gần đây với đội Hà Lan và sau đó là với Nga. Trước các trận đấu trên, theo một thăm dò dư luận hồi tháng 2 năm vừa qua, thì chỉ số tình cảm của đội tuyển Pháp chỉ là 32%, còn bây giờ tỷ lệ này lên 51%. Như vậy ta có thể nói là đã tăng rất mạnh, với nhiều tín hiệu tốt trước cúp vô địch châu Âu Euro vào tháng 6 tới đây. Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý nói rằng trận giao hữu giữa Nga vừa qua trên sân vận động Stade de France là một cái gì đó đặc biệt. Trước tiên, đây là trận đầu tiên mà đội tuyển Pháp trở lại thi đấu trên sân vận động này sau vụ khủng bố hôm 13 tháng 11 năm 2015. Cũng trong trận này, đội tuyển Pháp đã có một màn trình diễn chơi tấn công rất đẹp mắt, thể hiện trình độ cao. Người ta thấy các cầu thủ chơi rất nhiệt tình, điều đó đã làm dấy lên mạnh mẽ sự ủng hộ của người hâm mộ đối với đội tuyển. Người ta cảm thấy có một cái gì mới trong đội tuyển Pháp, một thế hệ cầu thủ mới nổi lên, rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, có thể kể ra như Coman, Martial, những cầu thủ mới xuất hiện. Người ta cũng thấy sự trở lại đầy hiệu quả của Payet, có rất nhiều dấu hiệu tích cực xung quanh đội tuyển sau những khủng
hoảng extraordinaire. Donc il y a plutôt des ondes positives autour de cette équipe de France.
Tiếp tục chương trình, chúng ta trở lại sân cỏ cúp C1 châu Âu trong tuần với loạt trận lượt đi tứ kết. Bất ngờ đã xảy ra ở cặp đấu giữa hai đội bóng ở hai bờ biển Manche được nuôi bằng tiền của các ông hoàng vùng vịnh. Trên sân nhà, Paris Saint-Germain bị Manchester City cầm hòa 2-2, nhưng bất ngờ lớn nhất là đội quân của Zinedine Zidane. 4 ngày sau chiến thắng ở trận cầu siêu kinh điển trước Barca, Real Madrid di chuyển đến Đức làm khách của Wolfsburg, một đội bóng mà tất cả các chỉ số đều không thể so sánh được với đại gia Tây Ban Nha, nhưng Real Madrid đã phải thúc thủ với tỷ số 0-2 trước câu lạc bộ Đức. Chúng tôi xin được nhường lời bình luận về hai bất ngờ lớn ở lượt đi vòng tứ kết cúp C1 cho chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi tại Sài Gòn.
Không đơn giản là chỉ bất ngờ không, mà nó cũng phải nói là rất bất ngờ, bởi vì thực sự người ta đang cho rằng là Real Madrid đang với cái phong độ, tức là nhất là sau cái trận thắng Barcelona trên trận siêu kinh điển ở Liga, người ta nghĩ rằng là với cái khí thế này thì Real Madrid phải thắng Wolfsburg, cái đội đang đứng thứ 8 ở Bundesliga, thì không có lý do gì để có thể thua mà thua với tỷ số là 2-0. Tức là không có cái bàn thắng nào trên sân khách cả. Đó là một cái điều hết sức là bất ngờ. Còn với trận Paris Saint-Germain ở trên sân nhà đón tiếp Manchester City, người ta cũng nghĩ rằng là với cái phong độ hiện tại của Manchester City, tức là trong một loạt trận ở Premier League họ không có thành công, với đội hình là chệch choạc, thiếu vắng một vài cái trụ cột, thì không thể nào có một cái kết quả hòa có hai bàn thắng ở trên sân của Paris Saint-Germain. Và Paris Saint-Germain đã coi như là vô địch Ligue 1 đúng 8 vòng đấu. Họ rất là rảnh rang để có thể chuẩn bị cho cái Super League. Không có lý do gì để mà họ có cái trận hòa mà phải hòa với tỷ số 2-2. Thì đó là một cái điều bất ngờ.
Có thể lý giải điều gì cho hai cái bất ngờ này không ạ, thưa ông?
Có hai cái lý do đối với lại Real Madrid. Cái thứ nhất là người ta cho rằng có lẽ họ cũng hơi chủ quan trước cái đội Wolfsburg, thì họ nghĩ rằng là cứ bắt cái lá thăm thuận lợi đó, đưa họ gặp Wolfsburg thì là một cái lá thăm hết sức là thuận. Khi mà cái đội bóng mà yếu nhất trong các cái đội ở Bundesliga, cho nên là khá là chủ quan. tôi cho là như vậy. Cái thứ hai nữa tức là cái lượng của Real nó hình như là họ cũng thiếu nghiên cứu ở trong đội hình của Wolfsburg. Wolfsburg không có cái kết quả tốt ở tại Bundesliga, tuy nhiên là Wolfsburg lại là một cái đội bóng có một cái lực lượng mà có kinh nghiệm. Chúng ta nên nhớ rằng là có những cầu thủ đã từng đá ở tại Bayern Munich như là Dante ở cái trung vệ, hoặc là Gustavo đã từng đá ở Bayern Munich. Đó là những cầu thủ cộng thẳng. Rồi Dragler cũng là Kuro thì là những cầu thủ nằm ở trong cái đội tuyển của Đức. Phải lưu ý với cái một cái đội hình như vậy, mà đặc biệt là bóng đá Đức, họ chơi rất là máu lửa trên sân nhà. Họ đều được sự cổ vũ và sức mạnh của họ tăng lên rất là nhiều lần. Do đó cho nên tôi cho là cái kết quả của Real đó là tự họ đã đưa họ vào cái thế khó khi họ không nghiên cứu kỹ và có một cái chiến thuật hợp lý khi mà chơi với lại Wolfsburg tại cái trận đó. Đặc biệt là họ lại còn mất cả Benzema nữa, thì đó là một cái điều rất là khó khăn cho cái trận lượt về của họ. Còn đối với Paris Saint-Germain thì nó có một cái lý do rất là đơn giản, thì tôi cho rằng là có lẽ không may mắn là chính. Thực ra Manchester City trong cái trận này, cái tỷ lệ mà cầm bóng của Manchester City là rất ít. Paris Saint-Germain cầm bóng đến 67% so với lại 33% của Manchester City. Và nói chung là tất cả các chỉ số, từ chỉ số tấn công cho đến cái chỉ số phạt góc, Paris Saint-Germain đều hơn hết. Chỉ tiếc cái là họ lại luôn luôn có cái lượt thủ tỷ số và kết quả nó hòa. Không thể nhìn vào kết quả để nói cho thế trận được. Thế trận thì Paris Saint-Germain nhỉnh hơn nhiều.
Yeah.
Nhưng mà không may mắn, tức là họ không phải có những cái bàn thắng nhiều hơn.
Real Madrid và Paris Saint-Germain liệu có sửa sai được ở lượt về không?
Chúng ta nên nhớ rằng là ở trên cái sân Bernabeu của Real thì họ sẽ phải chứng tỏ là một cái đội bóng đẳng cấp. Và thật ra mà nói thì là cái mùa này họ cũng phong độ, họ không kém ở Champions League. Do đó cho nên là người ta vẫn tin cái kết quả là họ có thể sửa sai được ở trên sân nhà. Nhưng mà cũng phải nên lưu ý rằng là coi chừng có khi là Wolfsburg lại có một bàn thắng ở trên sân của Real trước ấy, thì coi như là mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Do đó cho nên là lúc đó Real sẽ rất là khó đá, vì họ đã thua hai bàn ở trên bên kia, và nếu như họ để một cái bàn nữa thì sẽ rất là khó đá. Mặc dù là chúng ta nói về mặt truyền thống thì Real thường là có những cái quả lật ngược lại được. Đây là một đội bóng có bản lĩnh. Cái thứ hai nữa là đối với lại Paris Saint-Germain thì cũng cái tình hình cũng tương tự như vậy. Họ để có cái quả hòa, nhưng mà Manchester City lại có hai bàn thắng ở trên sân khách, cho nên nó sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nếu họ hòa 0-0 hoặc là họ hòa 1-1 thì đều có thể làm được. Cho nên là với cái cách như vậy thì Manchester City lại tiếp tục đá y như là đá ở trên sân của Paris Saint-Germain. Tức là họ cũng rất là chú trọng cho cái phương án phòng ngự và họ cũng sẽ tìm cách để phản công. Mà nên nhớ rằng là Manchester City thì là sở hữu những cầu thủ rất là có kỹ thuật và cũng biết chấp thời cơ. Agüero là một trong những cái cầu thủ rất là nguy hiểm, rồi David Silva cũng biết cách để ghi bàn. Và nên nhớ là với cái đội hình mà và họ đã có hai cái bàn thắng trên sân của Paris Saint-Germain thì họ có lợi thế, thì họ sẽ biết cách để thực hiện ở trên sân nhà. Cho nên là sẽ rất khó cho Paris Saint-Germain trong cái lượt về.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức tạp chí Góc Vườn âm nhạc với chủ đề Ca khúc Con Yêu, tìm lại nguồn gốc của một bài hát đã được Việt hóa, tạp chí do Lê Hải biên soạn, được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Quý vị thính giả đã nhận ra giọng hát của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một trong số những bài hát nổi tiếng của anh. Bài Con Yêu là một ca khúc nước ngoài đã du nhập vào Việt Nam và đi cùng năm tháng với một thế hệ khán giả, này đã ở độ tuổi trung niên. Góc Vườn âm nhạc tuần này, cùng Minh Anh và Lê Hải, mời quý thính giả lướt một vòng quanh thế giới để tìm lại những con đường mà bản nhạc nổi tiếng này đã đi qua.
Vâng, thưa quý vị, với Lê Hải thì giai điệu của bài nhạc này đã in sâu vào tâm trí, và thực sự thì dù hơn cả chục năm rồi mới nghe lại, nhưng ngay lập tức ký ức hồi tưởng ngược về hình ảnh của một cô ca sĩ có nét đẹp quyến rũ, trẻ trung, từng được giới thiệu trên video nhạc của Thúy Nga Paris, cái thời mà người ta vẫn còn dùng băng video. Và sau một lúc tìm kiếm thì đó chính là Diễm Liên, một ngôi sao đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt hải ngoại vào thập niên 1990.
dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con em hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi, con em hãy quay về đây.
Nếu không được giới thiệu trước thì có lẽ quý vị khán giả cũng sẽ giống như tôi bao năm tháng qua, cứ nghĩ rằng đây là một bài nhạc Việt, không chỉ từ ca từ tiếng Việt được đặt rất là khéo léo, mà ngay cả giai điệu cũng mang đậm bản sắc Việt. Bài nhạc bắt đầu bằng một câu lên quãng 8, cũng giống như là câu hò miền Tây Nam Bộ, hò ớ, ơ, đi từ một nốt lên quãng 8, hay cũng giống như là một trong số 6 điệu vọng cổ, cũng giống như vậy. Tuy nhiên, đó cũng là điểm tương đồng trong âm nhạc dân gian ở khu vực Đông Nam Á, như là trong một số bài nhạc của phim bộ Đài Loan hay là Hồng Kông, quý vị cũng có thấy như vậy, từng một thời điểm làm điên đảo khán giả Việt Nam trong thập niên 1980 và 1990. Thì nếu quý vị tìm trên mạng cái bài nhạc này sẽ thấy ngay qua phần trình bày của cô ca sĩ người Hoa nổi tiếng Paula Thủy.
Bài nhạc này cũng được ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Nakazawa Yuko trình bày vào năm 1978 và hiện là ca khúc không thể thiếu được trong các danh sách karaoke tiếng Nhật. Lời bài hát cũng là lời nhắn nhủ tới con trẻ, thể hiện tình thương của bậc cha mẹ đối với con cái. Một điều bất ngờ khi truy tìm trên các diễn đàn âm nhạc thì có những thính giả ở một số nước châu Âu như Đức và vùng Scandinavia hồi tưởng lại rằng họ đã từng nghe bài nhạc này trong giai đoạn cuối thập niên 1970 và đầu 1980 mà giai điệu vẫn còn đi theo đến tận ngày hôm nay. Kính mời quý vị thưởng thức phiên bản tiếng Đức, chỉ khác một chút xíu là trong cách phát âm và lối trình diễn mà hầu như không còn nét châu Á trong ca khúc nữa. Ein Kind gibt noch der Name sie, ein kleiner Mensch, vor dem das Leben liegt. Sein Schicksal noch in Dunkelheit, bist du umso und Zärtlichkeit und Wärme, die nur eine Mutter gibt. Kinder erfrieren und verstehen.
Thưa quý vị khán giả đang phân vân, không biết cuối cùng, vậy thì đây là một bài nhạc Tây Phương hay là bài nhạc Đông Phương? Xin thưa, nó là kết hợp của cả hai, chính là sản phẩm của dòng nhạc OPM, tức là viết tắt của Original Pinoy hoặc là Filipino Music của người Philippines. Người ta hòa trộn Đông Tây để đưa văn hóa dân tộc của nước Philippines ra với thế giới trên cái nền nhạc quốc tế. Bài nhạc này lần đầu tiên được trình bày trong liên hoan ca nhạc ở thủ đô Manila vào năm 1977 và sau đó đã được dịch ra 26 thứ tiếng rồi tỏa đi khắp thế giới. Kính mời quý vị nghe bản gốc bài nhạc Anak, tức là con trong tiếng Philippines, Freddy Aguila.
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namustan pati pagtulog mo. Nagkagabi nagutuyan ng iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo.
Một trong số những mối nối đã đem bài nhạc này vào trong tiếng Việt có thể là từ những năm sống trong các trại tị nạn ở Pataan hay Palawan ở Philippines, khi ca khúc này đang là đỉnh cao được dân chúng Philippines say mê. Lối trình bày của Diễm Liên cũng rất gần với bản gốc, tuy nhiên cũng có thể là cô tiếp nhận phong cách trữ tình của bài hát này từ phiên bản tiếng Pháp của Miguel Bosé trình bày vào năm 1982 tên là La Dame de Cœur.
Dont les règles m'échappent à peu, je cherche dans les cartes de mon destin. Je brûle mes espoirs chaque nuit, sur un bloc je joue mon tapis, et j'ai tout perdu quand vient le matin. Je n'arrive pas à trouver la carte qui m'aura gagné la peur pour
moi. Một bài nhạc của nước mình được cả thế giới tiếp nhận, thực sự là một thành công lớn của nền âm nhạc Philippines. Bài nhạc này có lẽ đã mở đường cho vô số ca sĩ Philippines ra nước ngoài làm việc, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hoa Kỳ, hay là trên các tuyến du thuyền vòng quanh thế giới. Mà trước hết, ca hát và âm nhạc là kỹ năng rất là phổ biến mà tất cả trẻ em ở Philippines đều được học và có cơ hội tỏa sáng ở trong ca đoàn ở nhà thờ hay là tụ điểm videoke, tức là tên gọi địa phương của karaoke ở trong khu phố của họ. Đó có lẽ chính là nội lực để một quốc gia phát triển bằng thu nhập từ sản phẩm trong ngành văn hóa và giải trí, đồng thời tạo được thế cân bằng về bản sắc trước sự du nhập của văn hóa toàn cầu. Một điều có lẽ là kinh nghiệm dành cho Việt Nam. Để kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này, Lê Hải và Minh Anh kính mời quý vị thính giả cùng nghe phiên bản tiếng Việt do Cẩm Vân trình bày, vốn là một video clip thường được chiếu trên các kênh truyền hình Việt Nam, có thể coi là một phiên bản Việt hóa hay nhất, chỉ tiếc rằng là cho đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về người đã soạn lời Việt cho bản nhạc này, Anak Con Yêu.
Dù đã là vương đến chưa nơi nào, dù cho mây đen bao kín một trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng quá xót xa nhiều, tình yêu đam mê khiến hoa điên dại. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tóc biển xưa. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Mẹ làm nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Trốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông thiên tha.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản, Hoa Kỳ muốn đưa Biển Đông vào chương trình nghị sự của Ngoại trưởng G7, Trung Quốc đứng ngoài nhưng phản đối. Tại Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng vì hỏa hoạn trong một lễ hội pháo hoa. Nghi phạm Mohamed Abrini khai nhận là nhân vật thứ ba trong vụ khủng bố tại phi trường quốc tế Bỉ. Mỹ đưa oanh tạc cơ B-52 tới Trung Cận Đông để chuẩn bị tấn công Daesh trong lúc quân đội Syria mở chiến dịch lấy lại Aleppo. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.